Tên của nhân vật hiện là tâm điểm của tranh cãi ngoại giao Việt Đức vẫn chưa có trên trang web những người bị truy nã của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol, dù Hà Nội từng tuyên bố truy lùng ráo riết ông trên toàn thế giới. Danh sách các nhân vật bị truy nã trên toàn cầu của Interpol hôm 5 tháng 8, trong đó có nhiều công dân Việt Nam, chưa có ai tên là Trịnh Xuân Thanh. Gần một năm trước, Bộ Công an Việt Nam phát lệnh khởi tố và truy nã quốc tế đối với cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam vì cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, Bộ Công an Việt Nam ra thông cáo nói rằng ông Thanh đã ra đầu thú hôm 31 tháng 7. Không lâu sau đó, Bộ Ngoại giao Đức lên tiếng cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông tại Berlin. Chưa rõ vì sao tên của ông Thanh chưa xuất hiện trên trang Interpol. Gần một năm qua, dù quan chức công an Việt Nam từng nhiều lần nhấn mạnh phối hợp với cảnh sát hình sự quốc tế truy tìm ông trên toàn cầu. Báo điện tử VN Express từng dẫn lời ông Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, cho biết rằng Việt Nam đã liên hệ các cơ quan có thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Cộng hòa Séc, phối hợp truy tìm ông Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng từng được trang mạng này dẫn lời nói rằng Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ ngày 29 tháng 9 năm 2016, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam. Mới đây, hôm 3 tháng 8, luật sư của ông Thanh xác nhận với đài VOA rằng cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này đã nộp đơn xin tị nạn chính trị ở Đức để được bảo vệ do lo sợ không được đảm bảo về mặt luật pháp ở Việt Nam. Chính phủ Đức đã yêu cầu Hà Nội cho phép ông trở lại quốc gia Tây Âu này để được xét đơn cũng như để cân nhắc yêu cầu dẫn độ ông của Việt Nam.
Trang web báo Quân đội Nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 7 tháng 8 đăng bài viết dưới hàng tít nghiêm trị những kẻ đội lốt dân chủ nhân quyền, phá hoại đất nước. Bài báo nói nhà chức trách Việt Nam đã làm hoàn toàn đúng luật khi họ bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài và 5 thành viên khác thuộc Hội Anh em Dân chủ. Như VOA đã đưa tin, cách đây hơn một tuần, chính quyền Việt Nam đã bắt liên tiếp 4 nhà hoạt động Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyền trong một thời gian ngắn. Bộ Công an nói hôm 30 tháng 7 rằng 4 ông bị khởi tố vì có vai trò trong vụ án mà Bộ gọi là Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo Bộ Công an, có tổng cộng 6 bị can trong vụ án. Ngoài 4 người mới bị bắt, nhà chức trách Việt Nam đã bắt 2 nhà hoạt động khác hồi cuối năm 2015 là ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà. Bài báo của Quân đội Nhân dân hôm 7 tháng 8 cáo buộc ông Đài sử dụng Internet để xuyên tạc chính sách của nhà nước, tuyên truyền quan điểm đa nguyên đa đảng, vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Hơn nữa, theo bài báo, ông Đài đã lập ra Hội Anh em Dân chủ, bị xem là nơi tụ tập của những kẻ có tư tưởng, quan điểm sai trái, chuyên xuyên tạc bịa đặt, kích động, cổ súy cho những phần tử chống phá đảng, nhà nước. Từ những điều kể trên, bài báo cho rằng ông Đài và các nhà hoạt động khác đã cố tình vi phạm Điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam, xác định quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều 79 của Bộ Luật Hình sự quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Kết thúc bài báo, tác giả ký tên Kim Ngọc viết rằng các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo luật pháp, nhưng nhấn mạnh rằng phải xử lý nghiêm khắc hơn đối với ông Nguyễn Văn Đài. Lý do mà tác giả đưa ra là ông Đài đã từng chịu án tù và quản chế sau những hoạt động bị xem là chống chính quyền trong quá khứ, nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Thời gian gần đây, chính quyền Việt Nam đã tuyên 2 bản án nặng lên đến 9 và 10 năm tù cho các nhà hoạt động Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là mẹ nấm. Điều này dẫn đến lo ngại trong giới hoạt động rằng bài báo của Quân đội Nhân dân có thể là bước dọn đường cho những bản án nặng sắp tới dành cho Nguyễn Văn Đài và những người cùng chí hướng. Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của Người Bảo vệ Nhân quyền, một tổ chức ở Việt Nam nhưng không được Hà Nội công nhận, giải thích với VOA về việc chính quyền gia tăng trấn áp giới hoạt động.
Đất nước đang gặp những điều khó khăn thì họ sợ là sẽ có một cái làn sóng chỉ trích, rồi sau đó là tiến tới thành lập các đảng đối lập, và do đó là họ đàn áp, họ thực hiện cái chủ trương là đàn áp, không cho cái tiếng nói đối lập xuất hiện, họ muốn đàn áp để ngăn ngừa một cái sự thành lập với đối lập, cho nên là họ tìm cách là trấn áp những người bất đồng chính kiến để ngăn ngừa cái điều này xảy ra.
về việc chính quyền sử dụng Điều 4 của Hiến pháp kết hợp với Điều 79 Bộ Luật Hình sự để trấn áp những nỗ lực thúc đẩy đa nguyên đa đảng. Ông Ngữ cho rằng đây là một lý luận cùn và những điều luật đó không khác gì việc xác lập một chế độ phong kiến. Tin tức về các vụ chính quyền Việt Nam bắt giam và kết án một loạt các nhà hoạt động đã gây rúng động, nhưng giới hoạt động bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ không sợ hãi.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hoãn vào phút chót một cuộc gặp đã được lên lịch trước với người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh hôm thứ Hai ngày 7 tháng 8 do tranh cãi về Biển Đông. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết. Thông tin này cũng được tờ South China Morning Post xác nhận. Tuy nhiên, tờ báo này cho biết hiện chưa rõ cuộc gặp bị hủy vì lý do gì, nhưng nhấn mạnh là nó diễn ra sau khi ASEAN ra thông cáo chung. Theo Bloomberg, Trung Quốc được cho là bất bình với ngôn từ trong thông cáo chung của Ngoại trưởng các nước ASEAN được đưa ra tối hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 8, mà trong đó bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc bồi đắp các đảo, tranh chấp và quân sự hóa Biển Đông. Trung Quốc đã đổ lỗi cho phía Việt Nam đã vận động để thông cáo chung của ASEAN đề cập đến việc này. Thông cáo nói rằng một số ngoại trưởng của 10 nước ASEAN đã bày tỏ quan ngại về việc bồi đắp đảo và các hoạt động trong khu vực vốn làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm tổn hại hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Tuy nhiên, Hà Nội đã gặp khó khăn khi vận động các quốc gia ASEAN khác đồng ý với nội dung này trong thông cáo chung do các nước này có quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc. Ngoại trưởng Vương được South China Morning Post dẫn lời nói rằng chỉ có một hay hai ngoại trưởng trong khối ASEAN bày tỏ quan ngại về việc bồi đắp đảo. Ông Vương nói, tôi muốn nói rằng Trung Quốc đã dừng hoặc đã hoàn tất việc bồi đắp 2 năm trước. Nếu có ai đó còn nói về bồi đắp đảo thì đó không phải là Trung Quốc. Có lẽ nước nào đưa ra vấn đề này mới là nước đang bồi đắp đảo. Người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc được Bloomberg dẫn lời nói rằng việc gặp nhau giữa ngoại trưởng hai nước không phải là cơ hội duy nhất để cho các bộ trưởng thảo luận. Trước đó, quan chức hai nước đã tham gia vào các cuộc gặp đa phương khác ở Manila, trong số đó có cuộc gặp giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Hai bên đã gặp nhau rồi, người phát ngôn này nói nhưng không cho biết gì thêm. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN thường niên và các hội nghị liên quan khác hiện đang diễn ra ở thủ đô Manila của Philippines nhân kỷ niệm 60 năm ngày khối này ra đời. Bản cuối cùng của thông báo chung được lựa chọn từ ngữ cẩn thận để không làm mất lòng Trung Quốc. Thông cáo kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông và tái cam kết sự sẵn sàng của ASEAN để bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất về bộ quy tắc ứng xử với Bắc Kinh. Tuy nhiên, văn bản này không đề cập rằng bộ quy tắc ứng xử phải có tính ràng buộc về pháp lý. Ông Hứa Lợi Bình, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với South China Morning Post rằng Bắc Kinh bất bình với lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề trên Biển Đông và rằng việc hủy gặp này có thể được xem như là lời cảnh báo đối với Việt Nam. Trong một bài xã luận, hãng tin Tân Hoa Xã cho rằng nỗ lực của Việt Nam muốn có ngôn từ mạnh mẽ trong thông cáo chung đã đầu độc tình hình trên Biển Đông và gieo rắc bất đồng giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong khi đó, theo bản tin được đưa ra vào khoảng nửa đêm ngày 7 tháng 8 giờ Việt Nam, trên báo Tuổi Trẻ thì ông Phạm Bình Minh cuối cùng cũng đã có cuộc gặp với ông Nghị theo hình thức poll aside, tức là hai vị bộ trưởng kéo nhau ra một bên lề một phiên họp và trao đổi nội dung. Tờ báo này dẫn nguồn tin riêng của họ từ Bộ Ngoại giao cho biết. Hồi tháng 6 năm 2017 đã có tin Việt Nam dừng khoan tìm khí đốt ở bãi Vanguard mà Việt Nam gọi là bãi tư chính do có lời đe dọa dùng sức mạnh quân sự từ Trung Quốc.
Mỹ, Nhật, Úc hôm 7 tháng 8 thúc giục các nước Đông Nam Á và Trung Quốc đảm bảo rằng bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà họ cam kết sẽ soạn ra sẽ có tính ràng buộc pháp lý theo tin của Reuters phát đi từ Manila. Tin cho hay ba cường quốc cũng nói họ mạnh mẽ phản đối những hành động cưỡng ép đơn phương. Mỹ, Nhật và Úc không phải là những bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi có tranh chấp giữa 5 bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Tuy nhiên, Mỹ và Nhật và Úc lâu nay vẫn có nhiều tuyên bố về vùng biển với lập luận rằng họ có lợi ích trong việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở đó. Ngoại trưởng ba nước kể trên đã ra tuyên bố sau một cuộc họp ở Manila, nói rằng khối các nước Đông Nam Á, ASEAN và Trung Quốc cần thiết lập một bộ quy định có tính ràng buộc pháp lý, có ý nghĩa, có hiệu lực và nhất quán với luật quốc tế. Hôm 6 tháng 8, các ngoại trưởng của ASEAN và Trung Quốc đã thông qua văn kiện khung liên quan đến việc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử COC. Văn kiện khung này nêu khái quát về cách thức Trung Quốc và ASEAN đàm phán về một thỏa thuận chính thức. Việc đàm phán có thể bắt đầu trong phần còn lại của năm nay. Chuyên gia về Biển Đông Hoàng Việt nói với VOA từ Thành phố Hồ Chí Minh về ý nghĩa của việc ba cường quốc đề nghị COC phải có tính pháp lý.
Ba quốc gia họ lên tiếng thì nó thể hiện cái điều là muốn hay không muốn, các cường quốc vẫn phải quan tâm tới Biển Đông. Cái việc phát biểu đó thì cho thấy là một là Hoa Kỳ cũng phải quan tâm bởi vì nó gắn liền lợi của Hoa Kỳ đó. Và thứ hai là Australia, mặc dù không phải đồng bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng Australia cũng là một quốc gia quan tâm vì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều lợi ích của Australia trong đó. Và đối với Nhật Bản thì đương nhiên Nhật Bản có những cái lo lắng, đặc biệt là vì cái vấn đề tranh chấp căng thẳng trên Biển Đông nó sẽ tác động rất nhiều tới cái khu vực hoạt động cũng như là cái mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Thạc sĩ Hoàng Việt nhận định khi các cường quốc lên tiếng và nếu đi kèm theo đó là những hành động gây sức ép, điều đó sẽ giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán COC nhanh hơn. Mặc dù vậy, ông cũng lưu ý rằng việc chính quyền của Tổng thống Trump đang có những xáo trộn nội bộ và việc chính quyền Mỹ chưa đưa ra chính sách đối ngoại rõ ràng làm cho khó dự báo về tiến trình đàm phán COC. Trong khối ASEAN, một số nước, trong đó có Việt Nam, muốn COC có tính ràng buộc pháp lý, khả dĩ thực thi và có một cơ chế để giải quyết tranh chấp. Một số chuyên gia nước ngoài nói Trung Quốc có thể không chấp nhận điều đó. Họ cũng nhận xét rằng việc Trung Quốc đồng ý về COC có thể là một chiến thuật câu giờ để họ tiếp tục xây đảo và quân sự hóa ở Biển Đông. Tuy nhiên, chuyên gia Hoàng Việt đưa ra ý kiến ngược lại.
Tôi nghĩ Trung Quốc cũng không câu giờ, bởi vì Trung Quốc trước đây là cái thế yếu, nhưng mà bây giờ Trung Quốc đã chuyển sang thế mạnh. Nghiên cứu về hành vi của Trung Quốc cho chúng ta thấy là sau khi mà Trung Quốc đã có thế tương đối vững thì Trung Quốc sẽ xuống nước để Trung Quốc sẽ ký kết. Thứ nhất để làm gì? Một mặt là Trung Quốc sẽ tỏ ra rằng là Trung Quốc có luôn luôn có thiện chí. Và thứ hai là Trung Quốc cũng dựa vào cái đấy để Trung Quốc ngăn cản các quốc gia khác đối lập cận đảng Nhật Bản như của mình.
Bản tin Reuters ngày 7 tháng 8 tường thuật rằng Jay Batong Bacal, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Tổng hợp Philippines, nói với kênh tin ANC rằng việc các bên thông qua văn kiện khung đã trao cho Trung Quốc lợi thế chiến lược vô cùng to lớn, đó là họ sẽ quyết định khi nào tiến trình đàm phán có thể bắt đầu. Lúc này, cùng với lời kêu gọi COC phải có tính ràng buộc pháp lý, ba nước Mỹ, Nhật và Úc cũng thúc giục các bên kiềm chế không bồi lấp, xây dựng các tiền đồn và quân sự hóa các thực thể có tranh chấp. Ý nói đến việc Trung Quốc đã mở rộng khả năng phòng thủ ở đá vành khăn, chữ thuật Subi thuộc quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6 tháng 8 nói điều đó phụ thuộc vào tình hình có ổn định hay không và có sự can thiệp lớn từ bên ngoài vào hay không.